thu hồi đất ở Long An, dâng nổi lửa tạt axit vào lực lượng cưỡng chế. Ít nhất 12 người bị bắt, hàng chục công an bị thương vì axit, bom xăng trong vụ phản kháng cưỡng chế đất đai ở huyện Thạnh Hóa, Long An. Vụ việc xảy ra ngày 14 tháng 4 khi ba hộ dân địa phương nổi lửa tạt axit và cho nổ bình hàng gió đá để phản đối hành vi mà họ cho là cướp đất của tỉnh Long An khi lực lượng công quyền tiến hành cưỡng chế căn lều tạm của gia đình ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hương trên mảnh đất mà họ đã sinh sống mấy chục năm nay. Trong số những người bị thương nặng, có trưởng công an xã Thạnh An dẫn đầu lực lượng cưỡng chế là Trung tá Nguyễn Văn Thủy bị tạt axit hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Và bố của bà Hương là ông Mai Văn Tuân đang nằm bệnh viện huyện Thạnh Hóa vì các thương tích do công an hành hung. Đến tối ngày 16 tháng 4, một số người vẫn còn bị giam giữ, trong đó có ba thành viên trong gia đình ông Cang, bà Hương. Ông Mai Văn Phong, anh ruột bà Hương, cho biết.
Thì bây giờ ở mấy người còn giữ là chưa biết thương tích như thế nào, mà đặc biệt có ông già đi, với bà già thì có thương tích, mà ông già thì có thương tích nặng. Là nó hành hung bị chấn thương phổi, đang điều trị ở viện, ở bên công an nó đưa xuống bệnh viện Đa Khoa huyện đó. Còn bà già thì nó bị kéo lết là nó hay cái đầu gối móng giò bị lợi.
Họp báo ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa, ông Nguyễn Văn Tạo, nói các gia đình nông dân này chủ động tấn công, đâm dao, nổi lửa, tạt axit vào lực lượng cưỡng chế. Người nhà ông Cang bà Hương phản bác.
Em tôi là Nguyễn Trung Cang là cái đó là tự thủ cho nó đi, là nó không còn gì để sống, là nó quyết định là nó tự thiêu như nó đó. Nhưng mà có một cái là người ta cứu nó được. Thì giờ nó chỉ còn có một miếng đất vậy thôi, không còn ngoài ra không còn gì nữa trên á, cho nên là nó quyết tâm thôi. Quyết tâm là nó để là nó tự thủ thôi, chứ ngoài ra là không có ý đồ gì khác. Và giờ trong cái đầu cưỡng chế, nhưng mà tới đầu cưỡng chế rồi làm quá thì bắt buộc nó phải làm thôi.
Về diễn tiến vụ bạo động người nông dân nổi dậy hôm 14 tháng 4 ở Long An, bà Nguyễn Thị Thắng, mẹ của bà Hương, thuật lại với VOA Việt ngữ.
Họ không có động quyết định, trên xe đổ xuống là họ ào vô. Rồi tôi đứng tôi ngăn, tôi nói tôi yêu cầu mấy anh chính quyền xa khu đất này 5 mét. Nếu không có mà lưu cho 5 mét thì tánh mạng tôi không bảo đảm, thì nói vậy là mấy ông ồ vô rồi bắt đầu nhào vô tấn công, là tối hết mấy đứa con tiền kia nọ, rồi tôi mới chạy vượt ra, mấy ông đánh thì cái té mình chết luôn. Rồi mấy ông hô hấp tôi tỉnh vậy, rồi mấy ông kè đưa lên xe kè khoảng mấy chục thước, dẫn kéo tôi mấy chục thước tại đứt hai cái đầu gối trơn luôn. Tại vì nhà nước chính quyền vẫn không có đáng, thành ra con tôi nói bây giờ là một chết sống thì thuộc của cải tài sản cũng không còn, thành ra để chết đi cho nó lặng, là mình cho là ăn dành quyền lợi cho bao nhiêu ngàn dân của đây, là thấy là cái chế độ của cộng sản nó đối xử với người dân tàn nhẫn như vậy đó.
Tranh chấp khởi sự từ dự án giải phóng mặt bằng để xây công trình bờ kè thị trấn Thạnh Hóa mà huyện được giao thực hiện từ năm 2007, bao gồm đoạn đê bao dài 500 mét với tổng diện tích đất thu hồi trên 11.000 mét vuông. Báo Nhà nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Tạo nói, 106 trong số 109 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án này đã đồng ý giao mặt bằng cho nhà nước. Ba gia đình không chấp nhận mức đền bù là ông Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Trung Tài và bà Nguyễn Thị Nhanh. Ông Tạo nói, chính quyền địa phương đã nâng giá bồi thường từ 80.000 đồng ban đầu lên thành 300.000 đồng mỗi mét vuông. Nhưng các hộ này không đồng ý, cũng như không chịu nhận đất tái định cư. Bà Thắng lý giải nguyên nhân.
Tại vì cho tái định cư là đưa vô, tại vì con tôi mặt tiền chợ, mặt tiền sông nó buôn bán, nó sống hàng ngày. Nó bán nước mía, bán cà phê, nó sống hàng ngày, mà đưa nó vô cho những khu đó đó. Là không có buôn bán gì được, có ráo, thành ra con tôi làm sao lấy gì sống, hai vợ chồng với hai đứa con làm gì sao sống được. Bồi thường không thỏa đáng mới ra đến nông nổi như vậy, chứ nếu mà bồi thường thỏa đáng là nó đã đi tư cũng rất là chuyên lông, nó rất là nhiều lần. Nó nói chưa có đền bù thỏa đáng, mẹ coi, đi ra mua. Ở trong này thì đền chỉ có mấy ổng là gửi giấy ra đền có 600 mét vô, tổng bán 23 triệu một mét, làm sao con tôi mua chưa được 5 chiếc đất nữa, 120 mét vô tổng chưa được 5 chiếc đất nữa.
Ông Phong tiếp lời.
Bây giờ nó cái thiệt hại nhất là gì, đất đổ đất ở ngoài này thì nó 100 mấy chục mét vuông đó, nhưng mà cũng các chị cũng nghe biết mà là nó là nhà của nó là đối diện với cửa nhà lồng, và cửa nhà lồng nó là khu trung tâm thương mại của huyện Thạnh Hóa đó. Thì bây giờ là đất ở ngoài này đất nó ở ngoài này bao nhiêu thì bây giờ nó nhận là đất bao nhiêu, nhưng mình nhận với điều kiện là phải có chỗ để nó mà nghe. Nhưng là bây giờ là mất trắng không ngồi gì hết, mà thứ hai là phải tự tội đó, cái chuyện đó là nó cũng biết trước mà nó chấp nhận nó làm. Bị cái gì là cổ đã hết rồi, tài sản không còn gì nữa, tài sản chỉ còn đất là để chỗ ở để sinh sống thôi mà không còn nữa, thì cho nên là nó mới đầu tự sát.
Cũng tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Chủ tịch huyện Thạnh Hóa khẳng định khu vực các hộ dân này sinh sống mấy chục năm nay là đất công. Họ không có giấy chủ quyền, nên nay chính quyền tịch thu lại để làm công trình tiện ích. Bà Thắng bác bỏ điều mà bà gọi là kiểu nói qua loa lấy được của chính quyền địa phương.
Đất này là của ông nội ông Cang để lại cho ông già ông Cang ở là hàng mấy chục năm. Thành ra nó là ở ngay cửa mặt tiền chợ, là đất này là đất của bên của ông Cang là ở từ thời xưa tới giờ là hàng mấy chục năm. Thành ra nó bảo vệ mà nó yêu cầu hoài là bồi thường thỏa đáng cho nó chuyện đó thôi, mà nó mới không có bồi thường thỏa đáng, thành ra nó giữ gìn tài sản của nó, thành ra nó sẽ liền trước sẽ là thế nào cũng phải là có xảy ra chuyện, thành ra nó nói là giữ của cả tài sản của ông cha nó để lại, chứ không phải là đất công đâu, đất đó là đất của ông cha để lại từ nào giờ đó, làm sao không có chế độ sổ đỏ mà ở đó từ hồi đời chế độ trước tới bây giờ, không có sổ đỏ làm sao ở được, ở từ nay là từ hồi năm 60 tới bây giờ đó. Không, bây giờ nào tôi nói với nhà phỏng vấn bây giờ một tấc đất cũng là tranh chấp mà con tôi ở đó là 120 mét vuông mà không có sổ đỏ làm sao ở được với chánh quyền nhà nước này. Tôi nói vậy là nhà phỏng vấn cũng hiểu rồi, đâu phải dễ dàng gì ở với cái chánh quyền này mà không có giấy tờ làm sao ở được.
Gia đình ông Cang nói đã nhiều lần khiếu nại từ năm 2009 tới nay nhưng không được giải quyết thỏa đáng, trong khi huyện tuyên bố là đã giải quyết theo đúng quy định. Đây là lần cưỡng chế thứ ba của huyện đối với các hộ dân này. Hai lần cưỡng chế trước, theo lời Chủ tịch huyện được báo chí trích dẫn, thì ban công tác phải trở về vì các hộ dân này phản đối dữ. Anh ruột ông Cang cho biết hiện căn lều tạm của gia đình ông Cang và bà Hương đã bị thiêu rụi. Đất đã bị chính quyền địa phương rào lại sau khi cưỡng chế. Con cái họ hiện lang thang không nơi nương tựa, trong khi cha mẹ chúng đang lâm vào cảnh tù tội. Ông Phong bày tỏ nguyện vọng.
Nếu mà trong cái vụ việc này thì bây giờ tôi yêu cầu là bên phía bên ủy ban huyện và ủy ban tỉnh đó là yêu cầu bắt đổi đất đó và trả lại cái sự mà cái sự công bằng cho là gia đình của chúng tôi nói riêng, rồi cho nhân dân đất nước Việt Nam là nói chung. Chứ để không thôi, nếu mà chuyện này mà mấy ông là đàn áp được thì mai mốt là dân đen chúng tôi thì sẽ bị ông đàn áp đi được nữa, sẽ có những gia đình khác mà cũng giống như gia đình của chúng tôi như vậy thôi.
Vụ bạo động đất đai ở Long An được xem là vụ tiên lãng thứ hai tại Việt Nam gây chú ý công luận sau khi gia đình ông Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng dùng súng hoa cải chống lại lực lượng cưỡng chế để bảo vệ đất canh tác hồi năm 2012. Xung đột đất đai vẫn là vấn đề nan giải tại Việt Nam giữa những bất cập về chính sách đất đai và nạn tham nhũng tràn lan.